Kính thưa quý ông bà, anh chị em cùng tất cả các bạn thiếu nhi rất thân mến. Trong thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng vừa qua, cũng là ngày khai mạc năm đời sống thánh hiến của giáo hội, Đức Thánh Cha đã tha thiết mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy trở nên những con người đánh thức thế giới bằng một lối sống khác. Chúng ta được mời gọi hãy trở nên những con người đánh thức thế giới như chính Đức Giêsu đã đánh thức thời đại của Ngài, bằng cách để đi vào thế giới, cấm lều giữa con người và sống như con người. Thực vậy, sự kiện Đức Giêsu xuống thế làm người cách đây 2000 năm mà chúng ta mừng kính hôm nay chính là biến cố đánh thức thời đại của Đức Giêsu. Đánh thức không bằng sự hào nhoáng tô vẽ bên ngoài, nhưng bằng tất cả sự nghịch lý và bất thường của nó. Nghịch lý và bất thường ở chỗ nào? Đó là trong khi cả dân tộc Do Thái đang mong đợi một đấng Messia vương giả, uy hùng và sức mạnh, thì Thiên Chúa lại chọn một con đường khác. Con đường cho thấy sự cao cả của cái nghèo và khiêm hạ. Thiên Chúa cao sang đã hạ mình đến với con người, cấm liều giữa con người trong thân phận của một người nghèo. Bối cảnh bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Con Thiên Chúa giáng sinh trong hình hài của một trẻ thơ yếu đuối, nghèo hèn, hoàn toàn lệ thuộc vào con người, gần gũi con người, đến nỗi Kinh Thánh gọi Ngài là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Con Thiên Chúa đã trở nên nghèo để ở với con người. Đó chính là sứ điệp trọng tâm của bài tin mừng hôm nay. Trở lại bài tin mừng, chúng ta thấy bài tin mừng bắt đầu với hoàn cảnh khó xử của Đức Maria. Đức Maria đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trước khi về chung sống, bà đã có thai. Đó là một tình trạng bất hợp pháp về đức khiết tình theo luật của người Do Thái. Và theo sách đề nghị luật, mẹ có thể bị ném đá đến chết, bị xóm giềng bà con dè biểu, thậm chí bị chính cả hôn phu của mình là Thánh Giuse nghi ngờ. Nhưng Kinh Thánh cho thấy mẹ cúi đầu thinh lặng vâng phục và đón nhận tất cả. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là điều gì đã khiến cho mẹ vượt qua được nỗi sợ hãi theo lẽ thường của con người? Câu trả lời đó chính là đức tin. Mẹ tin rằng đứng mẹ đang cu mang chính là đứng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng con người. Thiên Chúa sẽ luôn ở với mẹ, Thiên Chúa sẽ luôn ở cùng mẹ. Và chính sứ thần Gabriel cũng xác nhận điều đấy, mừng vui lên hỡi đứng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Chính niềm tin được Thiên Chúa ở cùng đã khiến Đức Mẹ không còn sợ hãi, nhưng Ngài mạnh dạn nói lời xin vâng, mạnh dạn đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa, mạnh dạn đón nhận kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, mạnh dạn cu mang sinh hạ và dưỡng nuôi con Thiên Chúa làm người. Còn Thánh Giuse trong bài tin mừng thì sao? Chúng ta thấy Thánh Giuse cũng đã từng bỡ ngỡ, bối rối, nghi ngờ về việc mang thai kỳ lạ của Đức Maria. Kinh Thánh ghi lại, Ngài định tâm rời bỏ cách kín đáo. Nhưng trước lời báo mộng của sứ thần, Thánh Giuse chợt nhận ra và xác tín rằng Thiên Chúa đang ngự trong cung lòng của Đức Maria. Đón nhận Đức Maria chính là đón nhận Đấng Emmanuel, đón nhận con Thiên Chúa làm người, đón nhận Thiên Chúa ở cùng nhân loại, đứng sẽ ở với Ngài trong suốt hành trình của cuộc đời. Chính niềm tin đó mà Thánh Giuse không còn sợ hãi trước những sóng gió bão táp trong cuộc đời làm cha nuôi đấng cứu thế, với một niềm xác tín rằng Thiên Chúa ở cùng con người. Thực vậy, có Thiên Chúa ở cùng, tất cả những điều không thể đã trở thành có thể, tất cả những điều nghịch lý bất thường đối với con người đã trở thành nét son là bước ngoặt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Có thể nói, tất cả lịch sử cứu độ là lịch sử hiện diện của Thiên Chúa với con người. Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy tổ phụ Abraham rời bỏ quê hương với một giấc mộng về một dân tộc vĩ đại, chỉ với một lời hứa duy nhất của Thiên Chúa: ta sẽ ở với ngươi và ta sẽ chỉ cho ngươi. Còn Môsê, ông rất bối rối, ngờ vực và sợ hãi khi được sai sang Ai Cập để cứu dân tộc Israel. Ông ra đi chỉ với một lời hứa duy nhất của Thiên Chúa: đừng sợ, ta sẽ ở với ngươi. Một vua David dũng mãnh, uy hùng, bất khả chiến bại trong lịch sử Israel bởi vì ông tin rằng Thiên Chúa luôn ở cùng ông. Và hôm nay chúng ta mừng kính biến cố Đức Giêsu, con Thiên Chúa giáng sinh làm người, cũng xuất phát từ một lời hứa của Thiên Chúa được phán qua miệng ngôn sứ Na-than mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ đặt tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hài nhi sắp sinh ra sẽ là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa ở cùng con người. Để từ đây lịch sử của con người và lịch sử của Thiên Chúa là một. Để từ đây tất cả những biến động, thăng trầm, tội lụy trong lịch sử của con người cũng chính là những biến động, thăng trầm, tội lụy trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi lần chúng ta đón mừng biến cố Thiên Chúa giáng sinh là mỗi lần giáo hội nhắc nhở mọi người chúng ta: hãy để Thiên Chúa luôn là đấng Emmanuel, hãy để Thiên Chúa luôn là đấng ở cùng chúng ta. Mỗi dịp giáng sinh, chúng ta thường trao cho nhau những món quà, những lời chúc, những cử chỉ biểu lộ niềm vui, bình an, tình yêu và hạnh phúc. Nhưng thực sự, món quà lớn nhất, lời chúc ý nghĩa nhất, biểu lộ niềm vui, tình yêu và hạnh phúc cao cả nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau trong ngày Giáng sinh chính là: Thiên Chúa đã ở cùng tôi, Thiên Chúa đang ở cùng bạn, và Thiên Chúa đang ở cùng mỗi người chúng ta. Vì vậy, xin cho mọi người chúng ta khi đón mừng lễ Giáng sinh hôm nay luôn ý thức về món quà cao cả nhất mà Thiên Chúa dành cho con người, chính là lời hứa Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta, để tất cả những vui buồn bất trắc trong cuộc đời, để những lúc tâm hồn sa ngã, yếu đuối, khô khan, nguội lạnh, những lúc mà niềm tin của chúng ta lung lay, chao đảo, thất vọng, chúng ta vẫn luôn xác tín rằng Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta và người luôn nâng đỡ chúng ta. Cầu chúc cho mọi người chúng ta có một mùa Giáng sinh thật thánh thiện, bình an, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, nhất là luôn có Chúa ở cùng, ở với trong từng giây phút và trong từng biến cố cuộc đời của mọi người chúng ta. Amen.